Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 35, giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Về phần chính văn kinh, chúng ta thấy lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: vì đại A La Hán xưa kia lấy phúc độ cho quang mục, nay trong chúng hội đây là Bồ Tát Vô Tận Ý, mẹ của quang mục xưa kia nay là Bồ Tát Giải Thoát, còn quang mục xưa kia nay là Bồ Tát Địa Tạng. Biết bao nhiêu kiếp trước Bồ Tát Địa Tạng đây đã tu tập công đức chứa nhóm lòng từ bi, phát đại thệ nguyện sâu trải muôn nghìn ức lần, như cát của sông Hằng khắp đại thiên thế giới, rộng độ các chúng sinh dần dần cho thoát khổ. Vậy nên đời sau này có thiện nam tín nữ, chẳng chịu làm việc thiện, chỉ ham làm việc ác, chẳng tin có nhân quả hay báng phá tam bảo, giết các loại sinh linh, biếng lười thường trộm cắp, sống hoang dâm vô độ, thường nói lời vọng ngữ, thích say sưa rượu chè, si mê qua tháng ngày. Những chúng sinh như thế khi sống mọi người khinh, tới khi nghiệp báo đến chết đọa vào đường ác. Qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy là sau khi là Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói bài kệ khen ngợi quang mục Bồ Tát, hay còn gọi là quang mục là con gái của Bà La Môn, thì ở đây chúng ta cũng có thể gọi là quang mục Bồ Tát, vì ngài đã phát đại bồ đề tâm thể độ tất cả chúng sinh ở trong những đường khổ não, thì có thể chúng ta vẫn gọi quang mục là chính là Bồ Tát được rồi, vì ngài đã phát đại bồ đề tâm rồi. Sau khi khen ngợi xong như vậy thì đó chính là những cái sự tán thán, động viên và thọ ký để cho quang mục thấy rằng có cái động lực để cho mình tinh tiến hành đạo, cứu độ chúng sinh. Đấy là về cái nhân địa lúc mà quang mục mới phát bồ đề tâm. Còn về đoạn văn kinh lúc nãy chúng ta học thì đó là đoạn là trở về tại hiện thực trên cung trời Đao Lợi. Còn bài kệ hôm qua chúng ta học đó, đoạn đó là đoạn kể về hằng hà sa số kiếp về trước, do Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai tán dương khen ngợi, động viên và thọ ký cho quang mục Bồ Tát. Và bây giờ đoạn văn lúc nãy chúng tôi vừa đọc đó, đó chính là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bài kệ hôm qua là lời Đức Phật quá khứ, còn bài kệ sau bài kệ đó vào cái đoạn văn kinh mà chúng ta vừa mới nghe, đó là ở tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương mà nói rằng á, và xác định rằng á, vì A La Hán xưa kia không phải ai xa lạ, mà chính này là Bồ Tát Vô Tận Ý vậy. Bồ Tát Vô Tận Ý, thế nào gọi là Bồ Tát Vô Tận Ý? Vô tận tức là không gì, không cùng tận. Ý tức là gì? Là tâm ý thanh tịnh. Chúng ta thấy cái tâm của chúng ta, cái ý thức của chúng ta, mạt na thức và a lại gia thức của chúng ta nhẫn đến cho bát thức tâm vương và 50 phút thức tâm sở của chúng ta. Khi còn vọng động, chấp trược, tham đắm mọi thứ, trần cảnh dục nhiếp ở thế gian á, thì cái ý đó, tâm đó, vẫn cái ý đó, vẫn cái tâm đó, nhưng mà nó thuộc về gì? Thuộc về chúng sinh tâm, do từ tham sân si phiền não mà dấy khởi. Cho nên á,
cái tâm đó là gì? Có hạn lượng, có hạn hẹp. Kẻ nào mà tham sân si càng lắm, lòng kiêu căng ngã mạn càng nhiều, thì trí tuệ và lòng từ bi của người đó thì rất là ít. Còn người nào mà tham sân si mà lắng đọng, thậm chí là diệt trừ sạch, thì tâm của người đó là rộng lớn, vô lượng vô biên, bao trùm tất cả tâm của chúng sinh. Còn người nào mà tham sân si hận thù càng lắm, sân si càng nhiều, thì cái tâm càng bó hẹp vào, thì đó gọi là còn gì? Còn hữu hạn. Chúng ta bây giờ cũng có lòng từ bi, nhưng mà lòng từ bi của chúng ta nó có hạn lượng. Chúng ta mới chỉ phát được cái tâm bồ đề, cái lòng từ bi đối với gì? Với người thân của chúng ta, đối với vợ chồng, con cái, cháu chắt, ông bà, anh em ruột thịt ở trong gia đình chúng ta. Thậm chí có những người chúng ta ngồi đây, anh em ruột thịt có thể chúng ta vẫn chưa thương được hết, vẫn chưa trải được lòng từ bi được bao dung hết. Vì chúng ta thấy gì? Cái người đó chúng ta nói nó không nghe, nói không nghe đương nhiên chúng ta gì? Nó không vào hợp với cả của chúng ta không thương được. Đó chính là lòng từ bi của chúng ta, là những người học Phật ở đây cũng có rồi, nhưng mà có ở trong một cái chừng mực nhất định nào đó, gọi là còn hữu hạn. Lòng từ bi hữu hạn, trí tuệ chúng ta cũng gì? Cũng hữu hạn. Chúng ta học đến đâu thì biết đến đó, thậm chí học trước còn có người quên sau nữa. Học hôm nay rồi nghe sướng vui tai, nhưng mà ra khỏi hội trường đi ra về 2-3 ngày sau quên ngay. Một vài tuần sau hoặc một vài tháng sau có người rủ rằng á, có cái ông thầy ấy, cái bà thầy ấy, mới nổi xem chuẩn lắm, xem đúng 100%, thôi đi xem đi. Và chúng ta thì nghe cũng vui tai, xem một quẻ xem thế nào. Và chúng ta cũng đến để xem. Xem thì nếu mà may mắn là họ phán ra chúng ta nhiều điều tốt thì chúng ta hoan hỉ, vui mừng, khấp khởi ra về và khen ngợi rằng ông thầy và thầy đấy giỏi lắm. Nói không có trượt một câu nào. Còn nếu mà họ phán cho vài câu mà làm chúng ta phải lo lắng, phải sợ sệt, phải phiền não á, thì về là vội vội vàng vàng, là ăn không ngon, ngủ không yên, là vội vàng là đi kiếm thầy để làm lễ, hoặc là vay mượn tiền để sắm cái quả lễ, để lễ làm sao cho nó cầu thoát hết những cái tai bay vạ gió, tai ương ngàn ách đó. Đó gọi là có trí tuệ, có niềm tin, nhưng mà chỉ ở một cái trí tuệ niềm tin nó ở trong một cái phạm vi nhất định nào đó. Ví dụ đang ngồi nghe pháp như thế này, hoặc rằng á, mới nghe xong được một vài ngày, một vài tuần, thậm chí một vài tháng, thì cái niềm tin của chúng ta vào Phật pháp chân chính á, thì vẫn còn. Một thời gian sau không nghe pháp, không tới chùa, không tu tập nữa, thì niềm tin dần dần nó phôi pha đi. Đó gọi là trí tuệ và công đức và niềm tin hữu hạn. Còn ở trong cái cảnh giới hữu vi hữu lậu, cho nên nó còn có sự sinh ra và diệt đi. Còn Bồ Tát Vô Tận Ý ở đây á, do tu tập các thiền pháp, do thành tựu viên mãn 6 pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, nhẫn nhục ba la mật nữa, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, 6 pháp ba la mật, ngài đều viên mãn, rộng độ tất cả chúng sinh, tâm ý bao trùm khắp các cõi, giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Cho nên đó gọi là gì? Gọi là Vô Tận Ý Bồ Tát. Cái tâm từ bi bao trùm khắp tất cả chúng sinh, cần hóa độ thì ngài liền thị hiện để hóa độ. Đó gọi là Bồ Tát Vô Tận Ý. Còn mẹ Quang Mục xưa kia ở trong hội này, tức là trên cung trời Đao Lợi đó, nay là Bồ Tát Giải Thoát. Chúng ta thấy sau khi được sinh về cõi vô ưu, của Đức Phật Bất Động Như Lai á, thì cho đến nay khi Đức Phật Thích Ca ra đời thành Phật ở cõi Sa Bà này, thì Bồ Tát giải thoát là một vị đại Bồ Tát thường ở bên cạnh Đức Bất Động Như Lai ở cõi Phật Vô Ưu. Vì nhớ đến cái công đức hóa độ của con gái mình chính là Địa Tạng Bồ Tát. Nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên giữa cung trời Đau Lợi nói về công đức và trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn của con gái mình ngày xưa, cho nên á, Bồ Tát giải thoát tức là hậu thân của mẹ Quang Mục á, cũng liền là đi về vân tập về tại cung trời Đau Lợi để trước hết là để đảnh lễ cung kính cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đức Phật khắp mười phương vân tập về về pháp hội đó. Thứ nữa cũng là để chứng minh tán thán và khen ngợi cái công đức của con gái của mình từ hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp về trước tu tập cho đến nay đã trở thành một vị đại Bồ Tát ở trong ngôi Bổ Xứ, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tin tưởng giao phó tất cả chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo ở cõi Nam Phiệm Bồ Châu này nhấn đến khắp trong tam thiên địa đại thiên thế giới này cho Bồ Tát Địa Tạng. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni thì hiện nhập Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy, chúng ta nghe ngày xưa chư tổ thường hay nói là gì, một Đức Phật xuất thế thì có hàng ngàn Đức Phật là thị hiện để trợ tuyên giáo pháp, có hàng ngàn hàng vạn các vị đại Bồ Tát khắp mười phương có duyên với các ngài cũng thị hiện để trợ tuyên giáo pháp. Đó. Các ngài thực ra là những vị Phật, những vị Bồ Tát, nhưng mà các ngài vì muốn rộng độ chúng sinh, vì muốn trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật đó, cho nên thì hiện này thành một người phàm phu như chúng ta này, rồi cũng có người thì xuất gia tu hành và làm đệ tử Đức Phật đó, có người thì hiện làm ông vua để hộ trì cho Đức Phật đó truyền bá giáo pháp, có vị thì làm ông quan cung kính quy y đỉnh lễ và tán dương khen ngợi, một lòng hộ trì chính pháp cho Đức Phật đó, có vị thì hiện làm vị cư sĩ một lòng học tập giáo pháp của Phật, tin tưởng theo lời dạy của Đức Phật và y giáo phụng hành, làm cái tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo đó. Cho nên mới gọi là gì, một Đức Phật xuất thế có hàng ngàn vạn ức các Đức Phật và chư Bồ Tát ở khắp mười phương đều trợ tuyên để hộ trì chính pháp. Vậy chúng ta thấy ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có một cái phong tục rất là hay, bây giờ thì nó cũng ít rồi, nhất là thành phố gần như không có nữa. Như ở nông thôn ấy, ngày xưa tôi còn bé bé, năm 7-8 tuổi đến 11, 12, 14, 15 tuổi đó, cái khi mà gia đình nhà bất cứ trong làng ấy, nhà nào mà làm nhà mà dựng nhà thì cả xóm là đi đến để làm giúp, không cần phải bảo, không cần phải mời, mà chỉ cần là biết là cái nhà đấy là hôm nay là dựng nhà thôi, thế cả xóm mà cứ thế là bảo nhau, hoặc là họ đang đi làm đồng, họ nhìn thấy dựng nhà họ cũng vào để giúp mà không có công giá gì cả. Xong ấy đến trưa lại thì ăn bữa cơm với nhau, thế là xong, hoặc nếu làm cả ngày thì ăn thêm bữa tối nữa, thế là xong đó, chứ không có trả công trả cán, không có phải là hỏi là bao nhiêu tiền công một ngày, không có cái chuyện đó. Mà bất cứ nhà nào cũng thế, nhà nào cũng vậy, khi dựng nhà thì chỉ cần cái tổ thợ mà thợ mộc ấy, khoảng độ vài người thợ cứng thôi, còn lại tất cả những người hàng xóm họ tự biết họ kéo đến, cứ nghe động làm cất nhà một cái là họ đến họ giúp đỡ hết, giúp đỡ tận tình luôn, làm như công việc của nhà mình luôn đó. Ngày xưa cái tình làng nghĩa xóm nó gắn kết như thế, bây giờ thì tôi nghĩ là chắc là cũng ít rồi, làm là phải đi mời, mà không chỉ đi mời mà còn phải gì ạ, phải trả công nữa. Bây giờ cái gì họ tính ra một ngày công ít nhất phải được 100.000 trở lên. Nếu mà thợ xây thợ mộc thì phải 200.000, 250.000 trở lên thì họ mới làm. Nhưng ngày xưa thì khác, cái tình cảm hàng xóm láng giềng với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau á, ngày xưa nó quan trọng lắm. Nhưng bây giờ thì càng ngày cái nếp văn hóa của phương Tây nó du nhập vào thành thị, cái văn hóa của thành thị nó lại lan tỏa truyền tới nông thôn. Cho nên là cái gì bây giờ họ tính bằng kinh tế hết, tính kinh tế. Tôi đi giúp anh một ngày thì anh phải trả công cho tôi. Ngày xưa thì khác. Đó. Ở nhân gian chúng ta cái khi mà cái phong tục văn hóa chúng ta ngày xưa còn thì còn trợ tuyên giúp đỡ nhau trong những cái công việc lớn như thế. Thì chư Phật, chư Bồ Tát muốn cho giáo pháp của mười phương ba đời chư Phật được lưu truyền rộng khắp và được trụ thế ở nhân gian lâu dài, không bị đoạn tuyệt đó, thì chư Phật Bồ Tát các ngài cũng phải thay nhau để thể hiện ra để giữ gìn chính pháp. Từ giờ cho đến 8-9.000 năm nữa là hết cái thời kỳ mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, thì chúng ta thấy không phải cứ bình bình nó cứ đi xuống mãi đâu. Cũng có lúc có những vị gì, có những vị Phật Bồ Tát pháp thân của các ngài thì hiện ra ở nhân gian nào, ở quốc gia nào đó, ví dụ Việt Nam hoặc Trung Quốc hoặc Thái Lan, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Tây Tạng, Ấn Độ vân vân chẳng hạn. Thậm chí là thì hiện ra ở cả các quốc gia phương Tây như Mỹ, Pháp, Úc, Canada vân vân. Cái nhân duyên chúng sinh ở khu vực đó bao giờ mà có nhiều người có duyên với chư Phật Bồ Tát á, thì các ngài liền hiện một ứng thân đến đó. Các ngài cũng nhập thai, cũng trụ thai, cũng xuất thai và gì cũng như con người bình thường của chúng ta. Nhưng có một điều đặc biệt á, là lớn lên các ngài liền phát nguyện xuất gia tu đạo, hoặc rằng có thể trở thành một vị đại cư sĩ. Một vị đại cư sĩ như là ngài Lý Bỉnh Nam, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không á, ở Việt Nam chúng ta, một vị đại cư sĩ ở thời thế kỷ thứ 19, có cư sĩ Thiều Chỉu, cũng là một vị cư sĩ rất là tâm huyết và nổi tiếng với Phật giáo Việt Nam trong cái thời kỳ mà kháng chiến chống Pháp á. Cư sĩ Thiều Chỉu là một người có công rất lớn, ngài rất giỏi về chữ Hán, cho nên á, ngài đã mở các trường học và dạy chữ Hán cho rất nhiều chư tăng. Đó, rất nhiều chư tăng. Vì vậy á, mà rất nhiều chư tăng học chữ Hán với cư sĩ, mà sau này dịch thuật Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận từ chữ và Hán ra tiếng Việt Nam của chúng ta. Rồi Việt Nam chúng ta thời nhà Trần thì chúng ta biết là có một vị thiền sư ở tại gia, nhưng mà gọi là một vị thiền sư rất nổi tiếng. Một vị thiền sư rất nổi tiếng. Đó. Ngài chính là thầy của Trần Nhân Tông. Đó chính là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài được coi là Bồ Tát Duy Ma Cật của Phật giáo Việt Nam. Ở Ấn Độ khi Đức Phật còn tại thế đó, thì có một vị Bồ Tát tại gia nổi tiếng, sánh ngang với Văn Thù và Phổ Hiền, một vị Bồ Tát tại gia, đó là Duy Ma Cật Bồ Tát. Việt Nam chúng ta thì có Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các ngài có thể thì hiện ra các thân để phổ độ chúng sinh, trợ tuyên giáo pháp. Còn trong văn kinh nói rằng á, Quang Mục xưa kia nay chính là Địa Tạng Bồ Tát. Bao nhiêu kiếp trước cho đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát tu tập chứa nhóm các công đức và lòng từ bi phát ra đại thệ nguyện, trải nghìn muôn ức lần như cát của sông Hằng. Chúng ta thấy cát một con sông Hằng đã nhiều rồi đúng không? Mà ở đây Đức Phật còn nói là Địa Tạng Bồ Tát đã phát đại Bồ Đề Tâm tu tập chứa nhóm các công đức và phát cái đại thệ nguyện, thực hành cái hành nguyện của mình nhé, để cứu độ chúng sinh nhé, trải hàng nghìn muôn ức lần cát của con sông Hằng cơ. Cát của một sông Hằng đã nhiều rồi, nhưng nghìn muôn ức lần thì còn nhiều gấp bội, ai tính được hết. Cát của một con sông Hằng chúng ta còn không tính được, còn huống chi là cát của nghìn muôn ức con sông Hằng. Đó. Đấy là chỉ cho gì? Cái sự phát tâm rộng lớn, bao la trải qua hằng hà xa số kiếp của Địa Tạng Bồ Tát, vì chúng sinh hành Bồ Tát Đạo, vì chúng ta đau khổ, và tất cả chúng sinh đau khổ ở trong ba đường ác, cũng như là lục đạo luân hồi, đặc biệt là ba đường ác, Địa Tạng Bồ Tát Ngài đặc biệt là có duyên với chúng sinh ở trong ba đường ác. Nhất tâm cầu nguyện thì Ngài sẽ có cảm và sẽ có ứng để cứu độ người đó. Hôm qua mới có Phật tử nói với tôi, gia đình có một anh con trai là lâu ngày ốm đau mà không bảo được, thì ý thức không ý thức được, nhưng mà cụ bảo là xuống đây tu tập có mấy ngày, chỉ tụng kinh Địa Tạng với chư tăng và đại chúng, và về nhà cụ cũng nhất tâm tụng bộ kinh Địa Tạng này. Và các vị biết không, hôm qua cụ ấy và cụ ấy tới đây được, và cụ ấy nói rằng ấy, cái đứa con trai trước đây ấy, gần nó còn chẳng được, mà tự nhiên bảo nó đi chùa, nó hỏi là mẹ đi chùa Khai Nguyên à? Thế bảo ừ, bảo mẹ đi chùa Khai Nguyên thì mẹ cứ đi đi, mọi việc ở nhà không phải lo, để con lo cho. Đó, chúng ta thấy từ một cái người mà không ý thức được, không ý thức được, nhưng mà gì, khi nhất tâm trì tụng cầu nguyện Địa Tạng Bồ Tát, nó có sự gì? Có sự chuyển nghiệp. Đó là có sự chuyển nghiệp. Vì sao? Vì cái nghiệp của anh ta đã gieo trồng ở kiếp trước quá nặng. Rất may là anh ra gì, còn được sinh ra làm người, không bị đọa trong đường ác. Nhưng mà chúng ta thấy, nếu mà ở ngoài đời mà không có người tín Phật thì đời này khổ sở như vậy, đời sau cũng lại khổ sở tiếp như thế, hoặc khổ sở hơn. Nhưng mà gặp được người thân của chúng ta nói rằng đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng này, nếu mà về đây tới đây mà bà cụ ấy mà hàng ngày mà tụng kinh theo như ở trong kinh này dạy, múc bảy chén nước lên trên ban thờ Phật để đối trước tranh tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà trì tụng mỗi ngày được ba thời, qua đêm lấy nước đó cho con nó uống, sáu chén cho con nó uống, còn một chén thì vẩy đi khắp nhà cho mát mẻ, thì nó còn tiêu nghiệp nhanh hơn nữa, thậm chí nó còn lấy được ý thức trở lại. Nó không được khôn ngoan 100% như người bình thường khác, nhưng mà nó cũng tự lo cho bản thân của mình được. Đó. Nhưng mà phải nhất tâm, khi làm lễ tụng kinh là phải nhất tâm, đừng có để ý đi nơi khác. Tâm ý của mình chỉ một lòng một dạ là đọc kinh xong một lòng một dạ là cầu nguyện Địa Tạng Bồ Tát từ bi gia hộ, tiêu nghiệp chướng, giải thoát những oan gia trái chủ ở chung quanh bên cạnh cầu con trai của mình đi. Phải là gì? Phương pháp của Phật là để hóa độ chúng sinh, lấy ân để trả oán, chứ không lấy oán để trả oán. Chúng ta phải lấy ân để trả oán. Thế nào là lấy ân trả oán? Nghĩa là chúng ta lấy gì? Lấy lòng từ bi. Chúng ta biết rằng vì sao họ theo mình, vì sao theo con trai mình, vì sao họ hành hạ con trai mình, vì con trai của mình là kiếp trước có lỗi với họ quá lớn vậy, hoặc là giết hại, hoặc là lừa đảo, hoặc là làm cho họ quá đau khổ, cho nên á, đời này kiếp này sinh ra làm người, nhưng mà họ theo gì? Họ báo oán. Nay chúng ta không được lấy oán để trả oán, mà phải lấy ơn để trả oán. Lấy công đức tu tập cầu nguyện chư Phật Bồ Tát Địa Tạng gia hộ độ cho họ được siêu thoát. Họ được siêu thoát đi thì chúng ta được bình an vô sự. Cho nên á, ở đây chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết được rằng Phật pháp có công năng là bất khả tư nghị, nhưng điều quan trọng Đức Phật và chư Bồ Tát yêu cầu chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để thọ trì đọc tụng kinh điển, dùng tâm thanh tịnh lòng từ bi để hồi hướng siêu độ cho oan gia trái chủ. Chứ chúng ta không gì, không dùng đao to búa lớn để chống lại họ, và hôm nay chúng ta có thể thắng họ thì họ hận thù kiếp này, kiếp sau họ lại tiếp tục theo chúng ta. Đó, không phải đơn giản đâu. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện xảy ra ở Phật giáo Trung Hoa. Phật giáo Trung Hoa ở thời thời nhà Lương thì bên Trung Quốc thì phải. Nhà Lương hay nhà Đường? Thầy như nhà Đường, nhà Đường. Bấy giờ có một vị quốc sư tên là gì? Là Ngộ Đạt quốc sư. Ngài Ngộ Đạt quốc sư rất là giỏi. Giỏi lắm ấy. Đạo hạnh và trí tuệ của ngài là siêu việt những vị tăng lúc bấy giờ. Ngài ngồi lên tòa pháp thuyết pháp ấy, thì từ vua chúa quan lại cho đến những người dân chân lấm tay bùn nghe thấy ngài thuyết pháp đều hiểu theo cái cách hiểu của mình. Ông vua thì hiểu theo cách hiểu của ông vua, ông quan thì hiểu theo cách hiểu của ông quan, ông thương buôn thì hiểu theo cách hiểu của ông thương buôn. Còn những người dân chân lấm tay bùn suốt ngày lam lũ ở ngoài ruộng đồng thì cũng hiểu theo cách của mình. Cho nên những cái bài pháp thoại của Ngộ Đạt quốc sư thật là vi diệu vô cùng. Mỗi kỳ thuyết pháp xong như vậy, đức vua đều là cung kính, tôn trọng và khen ngợi ngài. Và ngài cũng rất hoan hỷ vì điều đó. Tuổi còn trẻ, mới ngoài 20 tuổi mà được gì? Đức vua cung kính tôn trọng như vậy. Thì ngài thấy rằng chỉ có là gì? Có trí tuệ và có công đức lớn thì mới được vua sủng ái như thế, kính trọng như thế. Một hôm thì ngài lại được đức vua tiếp tục mời vào hoàng cung để thuyết pháp. Bây giờ đức vua nghĩ rằng pháp sư là một bậc là đạo cao đức trọng như vậy, đạo hạnh cao viễn như thế, ngài phải có một cái tòa ngồi là gì? Một cái tòa ngồi thật là sang trọng, đẹp đẽ, bậc nhất ở trong đất nước của mình. Cho nên ông vua mới cho các thợ đi kiếm một cái loại gỗ quý, gỗ trầm hương. Chúng ta biết là trầm hương là một loại gỗ rất quý. Bây giờ gần như có khi chả còn cây nào. Giờ họ chỉ còn gì? Đi kiếm mãi trong rừng, kiếm mãi thì được cái gốc ra thôi, cái rễ thôi. Nghe mùi thơm thơm đào hết từng tí rễ. Đó. Cái trầm hương ngày xưa nó quý như thế. Mà vua phải cho gì? Cho kiếm được đủ gỗ để làm một cái tòa ngồi, một cái sập. Mình gọi là cái tòa ngồi để thuyết pháp đó, cho ngài Ngộ Đạt. Bây giờ ngài Ngộ Đạt thì thấy ông đức vua cung kính tôn trọng cúng dường mình như vậy, ngài rất là hoan hỷ. Và ngài khởi ra một cái tâm là gì? Cống cao ngã mạn và tham lam. Ngài chỉ khởi ra trong tâm thôi chứ không nói ra. Khởi ra trong tâm nói rằng tất cả chư tôn túc ở trong quốc gia này không có một ai được gì, được đức vua ái kính như là ái kính mình. Vậy thì có thể mình là cái người gì? Số một ở trong đất nước này rồi. Và được phong là quốc sư đương nhiên là số một rồi. Khởi cái tâm như thế thì liền là sau khi bài pháp thoại xong thì ngài thấy là gì? Cái chân của ngài, ngài từ vừa bước khỏi cái tòa pháp bước xuống thì đương nhiên cái chân trái của ngài chỗ đầu gối tự nhiên là nó đau nhức vô cùng. Và ngài không biết là bệnh gì. Rồi bắt đầu từ đó đi về mấy hôm sau càng ngày càng đau. Đau mà nó sưng tấy lên. Sưng lên cuối cùng nó gì? Nó thành một cái mụn rất là to. Cái mụn đó thì có cả hình gì? Hình mắt, hình mũi và hình miệng giống như là mặt một con người vậy. Nổi lên ở đầu gối của ngài Ngộ Đạt. Tin ngài Ngộ Đạt bị cái mụn cái chốc ở đầu gối ở chân không đi được, đức vua rất là xót xa và liền là ban cho ngự y là giỏi nhất ở triều đình đi đến để khám và chữa bệnh cho quốc sư Ngộ Đạt, nhưng mà đều không khỏi. Ngày đêm đau đớn như vậy không thể nào mà chịu được. Thế bây giờ ngài mới bắt đầu nhớ lại là trước đây khi năm 18, 19, 20, 21, 22 tuổi trong cái khoảng thời gian mà còn ẩn cư ở trên rừng, trên núi thì ở cái am bên cạnh, thường các tăng ngày xưa là hay đi ẩn cư và sam học một thời gian, xong họ học được, họ cảm thấy là có đủ những kiến thức cơ bản rồi, có sự liễu giải nhất định rồi thì các ngài gì lên núi để ẩn cư, một mình làm cái am cái cốc ở trên núi á, ăn uống rất đơn sơ đạm bạc và gần như là không giao du với thế giới bên ngoài. Thế bây giờ khi ngài còn trẻ như vậy, 18-20 như vậy, ngài đang cái thời trẻ ẩn cư ở trên núi đó, thì ở cái am bên cạnh có một ông tăng già, tức là có một vị sư già tuổi cao rồi. Vị này thì không may bị một cái bệnh gọi là bệnh gì, bệnh cùi, ngày xưa gọi là bệnh cùi, tức là bệnh gì, bệnh hủi đó. Cái bệnh hủi thì chúng ta biết là ngày xưa bệnh hủi là nó gì, sợ nhất là căn bệnh hủi. Bây giờ một thời gian chúng ta sợ nhất là bệnh gì ạ? SIDA, HIV đúng không? Nhưng bây giờ thì lại sợ nhất là bệnh gì? Bệnh ung thư. 100 người bị bệnh thì đến 8-90 người là mắc vào cái án tử hình, đi không một vài tháng thì một vài năm, thậm chí có một vài ngày đã đi rồi khi phát hiện ra bệnh. Ngày xưa cái bệnh hủi họ chưa chữa được, mà đặc biệt là cái bệnh hủi nó còn gì ạ? Còn lây lan qua đường gì, tiếp xúc với nhau, mà không may mà dính đến gì, cái máu của họ dính vào máu của chúng ta thì cái vi trùng ở trong máu nó gì, nó nhiễm vào máu của chúng ta, tay chúng ta bị đứt và mà dùng để bôi thuốc cho họ thì cái máu ở cái chỗ tay của chúng ta bị đứt, cái con vi trùng từ cái chỗ cái người bệnh cùi kia nó lan vào chúng ta, chỉ cần một vài con vi trùng nhỏ thôi, dần dần nó sinh sản ra và chúng ta gì, chúng ta bị lây và thành bệnh cùi, bệnh hồi, và bệnh đó ngứa vô cùng, đau vô cùng, xót vô cùng, đau ngứa và xót, rồi nó cứ ăn dần, thậm chí là nó ăn hết cả ngón chân ngón tay, thậm chí ăn cụt cả bàn chân bàn tay, thậm chí ăn cụt lên cả đầu gối luôn, nó cứ ăn như thế. Khoa học bây giờ gọi là gì, bệnh phong á, ngày xưa gọi là bệnh hủi, bệnh cùi. Bây giờ ngài Ngộ Đạt khi còn là một vị tăng trẻ ẩn cư trên núi á, cái vị tăng già ở bên cạnh của ngài bị bệnh cùi như thế, không một vị cư sĩ Phật tử nào, người dân nào dám lên để gần gũi, để cúng dường, để gần gũi ngài. Thì bây giờ cái vị sư trẻ thấy như vậy mới khởi cái sự thương cảm, đồng cảm. Họ cúng dường được bao nhiêu thì lại chia cho vị tăng già kia một nửa. Và những cái ngày mà vị tăng già kia ốm, không thổi cơm được, không tắm giặt được, thì cái vị sư trẻ tức là Ngộ Đạt đó, lúc đó thì thường dậy sang thổi cơm và tắm rửa lau người và giặt rũ cho ông ấy. Đó. Thì do vào cái gì? Cái hạnh là chịu khó, chịu khổ và không sợ bẩn thỉu, không sợ bệnh tật kia của ngài cái lúc tuổi trẻ. Cho nên một hôm thì cái vị tăng già kia, cái vị tăng già già kia mới gọi cái ngài Ngộ Đạt sang và bảo rằng á, sau này nếu mà thầy có gặp một cái nạn gì á mà đau đớn liên quan tới tính mạng mà các thầy thuốc ở thế gian này không chữa khỏi, thì là xin thầy hãy tìm là đến gì, đến cái dãy núi tên là gì đó, tức là cái dãy núi đó nó ở gần cái khu vực mà đạo tràng của ngài Đại Ma Ca Diếp, cái đó gọi là cái gì nhỉ, Kê Túc, ở núi Kê Túc của Trung Quốc nó có cái dãy núi Kê Túc, thì bảo tìm tới cái dãy núi Kê Túc đó, đến đó thì cứ nhìn từ xa, đi qua mấy con suối, mấy cái đồi đó, cái chỉ cái đường bằng cái mô tả, bằng cái lời nói cho như thế, đi qua bao nhiêu cái dãy núi, bao nhiêu cái đồi, cái khe, cái suối đó, đến đó thì thấy một cái cây thông, một cái cây tùng bách, cái cây tùng bách nó cao nhất trong cái đám rừng đó, trong khu rừng đó, thì ở trên đó có một ngôi chùa nhỏ, thì đến đó sẽ có người gì, có người chữa được cho ngài cái căn bệnh mà liên quan đến gì, đến tính mạng đau khổ vô cùng đó. Thì bây giờ cái vị tăng già kia cũng nói xong như vậy, xong rồi vị ấy thì hiện là chết. Vị ấy chết thì cái vị tăng trẻ kia cũng làm nghi thức theo tăng gia của chư tăng và cũng đi kiếm củi cho vào cái lu và làm lễ hỏa thiêu như thường, xong rồi cũng lấy cho cốt và xây cái tháp nhỏ nhỏ ở bên cạnh cái am đó và hương khói cho vị một thời gian. Thì vị tăng trẻ kia khi thấy là cái sự ẩn cư của mình đã đến lúc chín muồi để hạ sơn để thuyết pháp độ sinh rồi, thì bắt đầu ngài đi xuống, khi mà trải qua một thời gian vài năm thuyết pháp độ sinh, cái tiếng tăm của ngài nổi lên như cồn, và được vua biết mặt Chúa, biết tên. Rồi đến cái ngày mà ngài thọ nhận cái tòa ngồi để bằng trầm hương để lên thuyết pháp đó. Sau cái trận đó thì ngài về bị cái u cái nhọt nó nổi lên trước đầu gối của mình á, có hình mặt người đầy đủ mắt mũi rồi miệng, mà thậm chí là này, nó lại biết ăn nữa cơ. Các vị mà đọc quyển kinh Thủy Sám bao giờ chưa, xem cái phần giới thiệu của kinh Thủy Sám á, có kể rõ về câu chuyện đó. Nó đói, cho gì, cho cơm vào nó biết ăn. Chúng ta thấy cái nhọt cho cơm, cho thức ăn vào nó biết ăn mới ghê chứ. Kinh chưa? Cho thức ăn vào nó biết ăn, nó biết nuốt vào trong. Đầy đủ mặt mũi, rồi miệng lại biết ăn nữa, khiếp quá đi. Thế bây giờ đau đớn như vậy, thì ngài mới gì, ngài mới nhớ lại là hơn chục năm trước là một vị, cái vị tăng già bệnh cùi kia dặn mình rằng á, bao giờ gặp một cái bệnh nguy cơ đến tính mạng mà thế gian thầy thuốc không ai chữa được thì đi đến đó. Thì bây giờ ngài liền á, bảo mấy đệ tử thân cận của mình á, là giúp mình để cho mình đến đó, tìm đến cái nơi cái núi Kê Túc đó, tìm đến cái ngôi chùa đó. Thì khi đi một thời gian được mấy ngày thì mọi người cũng đưa ngài được tới đó. Rồi ngài một mình là bảo mọi người ở lại dưới núi, vì lên đó chỉ một mình ngài thôi. Vì cái vị tăng già kia bảo sau này đi đến đó thì chỉ được một mình đến thôi, chứ không được cho người thứ hai đến. Rồi đến chân núi, ngài đau thì đau, ngài cố gì, cố bò, cố lết, cố chống gậy để lên. Đau lắm nhưng cũng cố phải lên, vì ở dưới xa xa nhìn thấy cái gốc cây tùng, cây bách cao chót vót kia rồi, nổi hơn tất cả các cây ở trong cái khu vực đồi núi Kê Túc đó rồi. Thì ngài tìm đến, ngài tìm đến đó đi hoài thì cắn răng chịu đựng, cố lết chân đi lên. Thì lên tới nơi thì thấy một vị phản tăng. Thế nào là vị phản tăng? Phản tăng tức là lấy thấy một cái vị tăng của người Ấn Độ á, hình dáng của ngài như là một vị tăng của người Ấn Độ, khoác cái áo gì, cái áo không như chúng tôi này, mà cái áo thì khoác cái áo giống như các vị tăng của theo bên Nguyên Thủy á, Phật giáo á, nghĩa là theo mặc theo kiểu bên thời Đức Phật còn tại thế á. Đó, họ có một cái tấm y vàng họ quấn quanh người và hở cái vai bên phải ra. Đó gọi là vị phạn tăng. Thấy vị phạn tăng đó thì thấy vị phạn tăng một cái, vị phạn tăng liền tươi cười và bảo rằng á, tôi chờ ông mãi mà hôm nay ông mới đến à. Đó, thế ngài Ngộ Đạt mới thấy là quái lạ. Lần đầu tiên mà mình đến đây mà tại sao mà cụ ấy biết, là cụ ấy đã bảo là chờ ông mãi rồi hôm nay ông mới đến à. Đó, thế xong rồi á, thì qua một cái chào hỏi, một cái nghi thức chào hỏi đỉnh lễ cái vị phản tăng kia xong, thì ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới trình bày đó, bạch trưởng lão, là con là bị một cái nhọt ở đầu gối quá đau, nhớ lại là cái lời hơn chục năm trước là vị tăng cùng tu ẩn cư với con trên núi, vì bảo sau này mà gặp cái bệnh hoạn nạn nguy cơ đến tính mạng, đau đớn vô cùng, thầy thuốc nhân gian không ai chữa được, thì tìm đến núi Kê Túc này, đến một ngôi chùa có cái gốc cây và ngôi chùa nhỏ như thế, thì con đến đây thì con thấy gốc cây thì đúng rồi, ngôi chùa cũng đúng rồi, và nay gặp ngài thì không biết là có phải ngài chính là một cái vị tăng mà cái vị tăng mà ngày xưa ở bên cạnh cái am của con có bảo không. Nếu phải đúng thì xin ngài hãy mở lòng từ bi, hãy cứu giúp cho con với. Thế cái vị tăng kia, vị phản tăng kia liền bảo rằng đúng rồi, ta đã chờ ông lâu lắm rồi, thì hôm nay mới thì ông mới tìm đến đây, và bảo rằng á, chữa bệnh thì không khó, nhưng điều quan trọng bây giờ ông phải gì, đi xuống dưới suối múc một lu nước lên đây cho ta. Thế là ngài chân đau nhưng vẫn cố gì, cố lết đi xuống dưới suối và mang một cái hũ nước lên, cái hũ nước ở dưới suối đó lên. Khi mang lên một cái thì ngài phản tăng đặt lên trước điện Phật và ngài làm lễ trì chú một chút, xong ngài mang xuống một chút, bắt đầu ngài gì? Cho ngài uống một tí và còn lại gì? Lấy nước đó để rửa, để rửa cái vết thương á, cái nhọt trên gối á, vừa té nước vào một cái thì cái nhọt kia gì nó phát ra tiếng, nó khóc và nó kêu van, nó xin là xin đừng có giết tôi, xin đừng giết tôi. Rồi á, chúng ta thấy gì, cái nhọt mà biết gì biết ăn, cái nhọt mà biết gì biết nói ra tiếng là xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Rồi bây giờ á, cái vị phản tăng kia mới gì mới dùng thần chú và bắt cái nhọt kia phải nói ra cái nguyên do vì sao mà lại biết ăn, vì sao mà lại biết nói tiếng người như thế. Thì bây giờ thì tự nhiên là có tiếng phát ra rằng á, nói với vị phản tăng kia rằng á, thưa là đại sư, con á vì gì ôm hận cái vị tăng này, 10 kiếp trước con chính là một vị đại tướng quân và cái vị tăng này cũng là một vị đại tướng quân, con thì ra xa trường giết giặc, ông ấy thì ở nhà bên cạnh vua. Rồi sau khi đất nước giải phóng thì ông ấy được làm tể tướng, con đó thì được làm gì là đại tướng, cầm quân ngoài xa trường bảo vệ biên cương của tổ quốc. Ông ấy ở nhà bên cạnh vua, không biết thế nào ông ấy sàm tấu rằng gì là con làm tội tạo phản, cho nên á vua mới gì cho gọi con về. Khi về thì đứng ở ngoài cổng thành, vua hạ chiếu là chỉ được vào một mình để chầu vua thôi, không được cho bất cứ một binh lính nào đi theo. Con vừa vào tới khỏi cửa thành, vào tới khỏi cửa cung, một cái cửa cung liền đóng lại, và cái vị quan này tức là bạn thân của con đó, bây giờ đã là tể tướng đó, liền là cho binh lính bắt con và giết con, nói con khép con vào tội tạo phản và nói rằng đức vua đã ra lệnh gì, ra lệnh giết, cho nên á không cho con gì phân vua một lời. Vì vậy trước khi chết con hận quá, con mới thù, con thề rằng á bạn bè với nhau, khi còn gì còn đánh giặc thì sống chết có nhau, khi giải phóng rồi thì mỗi người một công việc, ông thì làm tể tướng, còn tôi thì làm đại tướng trấn giữ biên ải. Nay vì cái mưu gian thâm độc của ông mà ông giết ta, ta chưa biết lý do, ta chết ta không nhắm mắt được. Cho nên á, trước khi chết con hận thù và con phát nguyện là đời đời kiếp kiếp đi theo để báo oán cái ông tể tướng này. Và cái ông tể tướng đó có tên là gì? Có tên là Viên Án. Còn cái vị đại tướng quân kia có tên là gì? Là Tiểu Thố. Tên là Tiểu Thố. Hai người làm bạn với nhau từ bé, cùng đánh giặc và cùng trở thành những người đứng đầu trong quốc gia. Nhưng mà khi có lợi một cái thì sẵn sàng phản bội nhau. Vì Tiểu Thố là một người rất giỏi cầm binh, Viên Án thì là người rất giỏi về sách lược cơ mưu, cho nên nó được vua, sau khi thắng giặc thì vua sủng ái cho làm tể tướng, cai quản về tất cả những việc triều chính chỉ dưới ông vua thôi. Còn về việc dùng binh đánh trận thì đương nhiên là do Tiểu Thố rồi, nhưng mà đất nước giải phóng rồi thì tướng sẽ thường là bị gì ạ? Tướng võ, khi đất nước giải phóng tướng võ thường không được trọng dụng mấy nữa, mà tướng văn gì họ lấn lướt hết. Từ xưa cho tới nay các quốc gia, các dân tộc trên thế giới thường đều như vậy, lúc chiến tranh hoạn nạn thì tướng võ được trọng dụng nhất, nhưng khi đất nước giải phóng thì quan văn nó lại gì lại làm chủ chính trường, còn quan võ thì thường bị đẩy dạt sang một bên. Các thế giới, các nước trên thế giới từ xưa đến nay đều có. Việt Nam chúng ta có không? Có, xưa cũng có mà nay cũng có. Những điều rất tế nhị cũng không thể nói được ra hết, tự chúng ta hiểu thôi. Cho nên ngày xưa Viên Án và Tiểu Thố hành xử với nhau như vậy cũng rất dễ hiểu. Đó là gì? Do cái lòng tham sân hận và si mê của con người chúng ta vậy, lẽ thường tình của con người nhân gian vậy. Cho nên á, Viên Án là sàm tấu với vua để cho vua hạ lệnh chiếu chỉ để cho mình thay vua để giết người bạn thân nhất của mình, đó là Tiểu Thố. Tiểu Thố bị giết, căm phẫn, uất ức, hận thù, cho nên thề đời đời đi theo để báo đền. Sau khi mà giết xong người bạn của mình á, thì vài năm sau viên án cũng thấy là gì, mình ân hận quá, thấy ân hận quá, ăn không ngon, ngủ không yên. Và ông ấy cũng gì, nghĩ rằng của cải, danh vọng, vàng bạc, vợ đẹp, con khôn, ở thê tử, ở thế gian đó, nó cũng như bọt như bóng thôi. Bắt đầu ông gì, ông đi nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học được một thời gian sau, ông thấy là giáo lý của Đức Phật thâm sâu huyền diệu quá. Rồi ông vì ăn năn sám hối, cho nên ông gì phát nguyện xuất gia lúc cuối đời. Ông phát nguyện xuất gia, tuy tuổi đã già, nhưng mà gì, do ông là một vị gì quan văn, trình độ chữ nghĩa văn chương rất là giỏi rồi, cho nên ông học giáo lý của Đức Phật rất là nhanh. Vì vậy ông trở thành một bậc cao tăng. Sau khi mất đi thì ông lại gì lại sinh ra, tái sinh trở lại, và được gì, được 9 lần làm vị cao tăng. Và cái lần mà làm ngộ đạt quốc sư đó chính là lần thứ gì, thứ 10. 9 kiếp làm vị cao tăng tu hành. Cho nên viên án tiểu thố kia 9 đời đi theo để báo án, nhưng mà không báo án được. Vì cái vị tăng kia không có một cái lỗi lầm gì, cho dù là cái lỗi nhỏ nhất, giữ giới thanh tịnh, không thấy cái lỗi gì của ông ấy cả. Cho nên là tiểu thố không thể báo án được. Và đợi đến kiếp thứ 10, khi mà cái vị viên án kia là một vị sư ở kiếp thứ 10 có tên là Ngộ Đạt Quốc Sư đó, do khởi cái lòng tham, nhận cái tòa trầm hương của Đức vua ngồi lên để thuyết pháp đó, cho nên ông bị tổn phước. Vì tổn phước cho nên á, tiểu thố mới nhập vào thân làm cái nhọt ở trên đầu gối ông ấy được. Mà cái nhọt này nhọt đói biết ăn, nó lại biết nói. Khi mà gặp gì, gặp cái vị phản tăng kia, vị phản tăng kia chính là gì, Ca Nặc Ca Bồ Tát, là một vị Bồ Tát tu hành đắc đạo ở Ấn Độ. Và ngài gì, ngài nhập niết bàn, nhưng mà ngài vẫn thị hiện chúng sinh có duyên ở Sa Bà này, ai có duyên với ngài thì ngài vẫn thị hiện thành thân người để độ được. Đó, ngài Ca Nặc Ca Bồ Tát chính là cái vị phản tăng mà bảo Ngộ Đạt Quốc Sư xuống suối múc nước lên để độ cho đấy. Mà chúng ta biết là cái vị phản tăng kia với cái vị tăng cùi mà hơn chục năm trước mà Ngộ Đạt Quốc Sư gần gũi và tắm giặt, nấu cơm cho ông mỗi khi ốm đau, chăm sóc ông mỗi khi ông yếu đó, đó cũng chính là hóa thân của Ca Nặc Ca Bồ Tát vậy các quý vị ạ. Không phải bình thường đâu, chính là Ca Nặc Ca Bồ Tát hóa thân. Khi mà chôn, chỉ chôn cái tấm thân gì hóa thân của ông ấy mà thôi. Sau đó thì ông lại về núi Kê Túc, về Kê Túc để đạo, vì đạo tràng của ngài ở đó, mà đạo tràng của ngài luôn ở gần với đạo tràng của ngài Đại Ca Diếp mà. Cho nên á, cái khi mà ngài bảo như thế về đó thì cũng chỉ là một vị phản tăng kia và vị tăng cùi kia cũng chỉ là gì, một tấm thân của hai hóa thân của ngài Ca Nặc Ca Bồ Tát thời Đức Phật còn tại thế mà thôi. Đó, cho nên sau khi mà nghe nói như vậy xong, Ngộ Đạt Quốc Sư mới ăn năn sám hối, mới đối trước Ca Nặc Ca Bồ Tát, mới bạch với vị hòa thượng kia rằng á, thưa đại sư, là đại sư xin đại sư là giải vì chúng con mà gì, mà giải cái sự uất hận oán thù từ 10 đời nay vậy, theo nhau 10 đời nay. Và từ đó trở đi, ngài Ngộ Đạt cũng liền nói với tiểu thố rằng gì, từ khi mà tôi giết ông, tôi cũng một ngày sống không yên, thân tôi còn sống nhưng gì cũng coi như đã chết rồi vậy. Vì tôi ăn năn, tôi hối hận, ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên tôi cũng đã gì, một thời gian sau tôi cũng đã từ quan, đã xuất gia để sám hối cái việc đó. Và ông đã theo tôi 9 đời rồi thì ông biết đó, tôi ngày nào mà tôi chẳng, sau khi lễ Phật tụng kinh xong, tôi chẳng ăn năn sám hối, tôi chẳng hồi hướng cho ông. Nhưng mà vì gì, vì là ông quá hận thù cho nên ông chưa bỏ được thôi. Nay á, cả tôi và ông có sung sướng gì đâu, ông hận thù tôi. Và ông làm kiếp gì ạ, tiếp quỷ thần. Tôi do giết ông ân hận cho nên nay đã xuất gia đi tu, noi gương Đức Phật tử bi để cứu độ chúng sinh, đem truyền bá giáo pháp của Đức Phật rộng khắp đến với chúng sinh có duyên hữu tình ở trên nhân gian này. Cho nên một lòng là cầu Bồ Tát Kanaka là đứng lên làm gì, làm trung gian để giải hòa giữa hai người. Và bây giờ Bồ Tát Kanaka liền là thuyết một bài pháp thoại về nhân quả cho cả quốc sư Ngộ Đạt quốc sư nghe, và cái linh hồn của thần thức của ông tiểu thố kia nghe. Sau khi nghe xong á thì ông tiểu thố là gì, hoan hỉ vui vẻ ra và quy Tam Bảo và hứa rằng từ giờ trở đi sẽ không báo oán vị Ngộ Đạt này nữa, và sẽ xin được theo Bồ Tát Kanaka để học đạo. Đó là ngài, đó là cái thần thức của cái nhọt kia vậy, cái u nhọt kia vậy, tức là cái ngài tiểu thố ấy. Và ngài Kanaka Bồ Tát đồng ý là gì, cho cái thần thức của tiểu thố kia theo mình để học đạo, quy theo mình học đạo. Còn Ngộ Đạt từ đó là gì, rửa xong một cái, khi đồng ý như vậy, rửa đến đâu thì gì, nó vết lành vết thương nó liền hết đau và nó sẹo dần lại đến đó. Rồi sau đó ở đây mấy hôm nữa thế là gì, khỏi hết. Sau đó lại mới tiếp tục đi xuống gì, truyền đạo thuyết pháp. Và cái gì, cái bài kinh mà Thủy Sám đó, bài kinh Thủy Sám đó chính là do ngài làm ra đấy. Do ngài gì, nương vào Tam Tạng Thánh Điển kinh luận của Phật để soạn ra cái bài Từ Bi Thủy Sám đấy đấy. Cho nên là chúng ta thấy là học Phật càng học càng tu, chúng ta mới thấy là cái thế giới vô hình, thế giới tâm linh á, nó trùng trùng điệp điệp, vô lượng vô biên, không thể dùng bằng cái kiến thức kiến giải bình thường của thế gian mà có thể giải thích hết được đó. Cho nên ở đây mới nói là gì, nhân quả xưa nay gieo nhân nào được quả đấy. Vì A-la-hán ở trong này do là gì, do là lấy công đức để độ cho mẹ Quang Mục, cho nên nay chính là Bồ Tát Vô Tận Ý. Còn á, mẹ của Quang Mục do ăn năn hối hận, sau khi sinh làm đứa bé gái ở trong địa ngục, sinh ra làm đứa bé gái của người con của người hầu gái đó, sau 13 năm chết đi, được sinh về làm dòng Phạm Chí, thọ được 100 tuổi, hết cái kiếp Phạm Chí thì được sinh lên quái Phật Vô Ưu, gặp Đức Phật Bất Động và tu hành cho đến gì, cho đến thành tựu cái quả vị Bất Thoái Chuyển, rồi tiến đến cái địa vị là Bổ Sứ Bồ Tát, ngài Giải Thoát Bồ Tát ở tại cung trời Đau Lợi. Khi Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Địa Tạng đó thì ngài đã chứng được gì, quả vị Bổ Sứ Bồ Tát, và ngài sẽ gì, kế tiếp thành Phật ở cõi Vô Ưu sau khi Đức Bất Động Như Lai thì hiện nhập Niết Bàn đó. Còn Địa Tạng Bồ Tát ở đây á, công đức của ngài do cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh, nhưng mà vì gì, nếu muốn thành Phật thì ngài một đời là thành Phật ngay, nhưng mà về quyển gì, quyển Hạ, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định rằng do cái lòng từ của ngài đối với tất cả chúng sinh, bi nguyện của ngài đã phát ra vì chúng sinh á, cho nên ngài nguyện là gì, không vội thành Phật mà độ cho tất cả chúng sinh, không còn một ai thì ngài mới thành Phật. Còn bây giờ ngài chỉ thấy là ngài hoan hỷ với cái địa vị của ngài, hoan hỷ với địa vị của ngài. Và nay chúng ta tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta cũng phải gì, học theo một chút nào đó cái hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta đừng có gì, đừng có mong là chỉ cầu thoát khổ cho mình, còn mặc kệ chúng sinh, chúng nó khổ thì mặc cha chúng nó là không được. Chỉ mong cho nhà mình á giàu có, sung túc, còn nhà hàng xóm nó lục đục và nó nghèo khổ thì mặc cha chúng nó. Như vậy là chúng ta không phải là người học Phật, không phát được chút tâm Bồ Đề nào, không hiểu gì kinh Địa Tạng, và không phải là người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Người thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng là phải noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Thế nào là noi theo gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng? Chúng ta là một hành giả tu theo tịnh độ, luôn luôn là cầu nguyện sớm được vãng sinh một đời về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng chúng ta thì còn sống ngày nào, còn tu ngày nào, thì chúng ta phải biết rằng vì sao chúng ta có tấm thân này? Vì có cha mẹ chúng ta vậy. Cha mẹ chúng ta đã sinh ra chúng ta, dẫu cho các cụ có đến 80-90 đi chăng nữa, chúng ta có từ hoàn đất mà, từ hoàn đá mà nứt nẻ ra không? Không, chúng ta cũng từ gì? Từ bào thai mẹ mà sinh ra. Mà có mẹ thì phải có bố. Vậy xét thì công đức của cha mẹ chúng ta rất lớn. Người đời người ta nói là gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hay người ta muốn nói là cái công đức sinh thành của và nuôi dưỡng dục của cha mẹ rộng lớn như đại dương ấy, thậm chí còn hơn cả thế nữa, vân vân. Có rất nhiều những cái ví dụ to lớn, sâu rộng ở trên nhân gian này để so sánh cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ đã sinh ra tấm thân chúng ta, nuôi dạy ban cho chúng ta thành người, lo công ăn việc làm cho chúng ta, rồi dừng vợ gả chồng cho chúng ta khi chúng ta ở tại gia. Như chúng tôi thì xuất gia thì cha mẹ cũng đau lòng mà gì mà đặt cái bút để ký cho đứa con trai, đứa con gái của mình xuất gia khi mà họ chưa hiểu đạo. Mà một đứa con xin xuất gia đi tu á, họ đau lòng lắm, họ đau đớn đến tột cùng, và thậm chí họ đau còn gì còn hơn là cái đứa con đó bị chết đi một cách đột ngột á. Chết đi họ chỉ thương tiếc một vài ngày hoặc một vài tuần, một vài tháng, một vài năm là hết. Nhưng còn đứa con xuất gia họ còn nghĩ rằng gì bị mang tiếng với xã hội, sinh con ra mà không biết dạy con vân vân chẳng hạn, là mất mặt họ hàng, làm mất mặt dòng họ, khiến cho đi ra đường á sợ mọi người trêu chọc và là không nuôi được, không dạy được nó, hay là làm sao đó mà để cho nó đi tu thất tình lục dục hay sao mà để cho nó đi tu vân vân. Rất nhiều những tiếng là gì thị phi đàm tiếu của thế gian, khiến cho người cha người mẹ và họ hàng chúng ta là những người xuất gia thì rất là đau khổ đó. Cho nên nhưng mà vì gì? Vì thương con, vì tâm nguyện của con, vì thương con cho nên gì, cho dù là 100.000 phần không muốn nhưng vẫn gì, vẫn đặt bút ký vào cái tờ đơn xin cúng con vào chùa, ký vào cái tờ đơn là gì, là chấp thuận để cho con mình xuất gia đi tu cầu đạo. Cho nên á, cả người xuất gia như chúng tôi cũng như các Phật tử chúng ta ở trong đội hội trường này, trong đạo tràng này, chúng ta đều mang một cái ân nghĩa rất lớn đối với cha mẹ. Bây giờ xét kỹ ra một chút nữa, cha mẹ chúng ta do ai sinh ra? À, do ông bà sinh ra. Ông bà chúng ta do ai sinh ra? Do các cụ, các cố sinh ra. Các cụ cố do ai sinh ra? Do các cụ cầm sinh ra vậy. Các cụ cầm do ai sinh ra? Trên cụ cầm là gì? Các sư cụ ngày xưa nói là cha mẹ này, rồi lên tên là ông bà này, ông bà này lên các cụ cố này, các cụ cố này lên các cụ cầm này, vân vân. Mà ở trong chữ Hán nó gọi là gì? Cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, à, cô di tỷ muội á thân liệt thích đẳng chư hương hồn. Để cao tầng tổ khảo là gì? Là chỉ cho là các cụ cố là gì? Là 7 đời trở lên. Cao tầng tổ tỷ là chỉ cho các cụ 7 đời trở xuống. Đó. Cho đến gì? Cho đến 3 đời. Rồi cao cao tầng tổ khảo, cứ như thế. Rồi cao cao tầng tổ tỷ nó xuống gần, cho đến là gì? Cho đến bá, thúc. Bá là sư bá, thúc là sư thúc. Bá thì thường là chỉ cho gì nhỉ? Anh của gì? Anh của bố. Thúc là chỉ cho, sư thúc là chỉ cho gì ạ? Em của bố, huynh đệ là chỉ cho anh em, cô, dì. Cái đấy chúng ta biết rồi, tỷ muội vân vân, đó. Hồi hướng như vậy. Trong cái hồi hướng chúng ta thấy là chúng tôi hay hồi hướng như thế. Hồi hướng theo cái nguyên, cái từ phiên âm tiếng Hán cổ ngày xưa là như thế. Đó, cho nên là chúng ta ở trong đạo tràng này học Phật, chúng ta nhớ đến noi theo tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng thì độ cho mẹ mình, độ cho gia tiên mình và độ cho khắp tất cả chúng sinh ở trong đường khổ não. Đặc biệt là trong cảnh giới địa ngục. Khi ngài á, ngài cúng dường Đức Phật nào, nhất tâm chiêm lễ Đức Phật nào, cung kính cúng dường Đức Phật nào, thì Đức Phật đó liền là độ cho mẹ của ngài và độ cho chúng sinh ở trong địa ngục đó đều được thoát khổ. Vậy nay chúng ta cung kính trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh điển Bồ Tát Địa Tạng để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng cũng gì, cũng khiến cho chúng ta làm vẹn toàn được cái chữ hiếu với ông bà tổ tiên các cố các cằm nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Đó. Những người có nhân duyên với chúng ta đều được sớm thoát khỏi gì, địa ngục khổ, ngạ quỷ khổ và súc sinh khổ, sớm được làm người, sớm được lên trời làm chúng chư thiên ở trên các cõi trời dục giới sắc giới và vô sắc giới, nhấn đến là khi đủ phúc báo được sinh về các cõi Phật tịnh độ mười phương, giống như là mẹ của Quang Mục ở trong địa ngục được sinh lên chưa, thẳng lên chưa phải qua gì, qua kiếp làm người hầu gái, qua kiếp hầu gái tăng lên công đức lên một chút nữa thì làm gì, sinh vào dòng Phạm Chí, tức là dòng dõi gì, mình ở ngoài đời chúng ta bây giờ gọi là gì, danh gia vọng tộc đó, hay là gì, ngoài nôm na như ngoài đời bây giờ hay gọi là gì, sinh vào gia đình của gì, của đại gia đó. Đại gia tức là gia đình gì, giàu có về tiền tài của cải vật chất thì giàu có, còn về địa vị thế trong gia đình và xã hội thì được mọi người yêu mến kính trọng, đó gọi là danh gia vọng tộc, hay còn gọi là đại gia, nôm na bây giờ gọi là đại gia. Đó. Cho nên á, sau khi sinh qua dòng Phạm Chí rồi á, thì sau gì hết cái kiếp Phạm Chí thọ trăm tuổi đó thì mới đích sinh lên quái Phật vô ưu. Vậy nay chúng ta cũng vậy, cầu nguyện cho lục thân quyến thuộc, ông bà cha mẹ các cố các cằm tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta ở trong địa ngục khổ hay ngạ quỷ khổ hay súc sinh khổ thì dần dần sớm được thoát kiếp những kiếp khổ đó, được sinh lại làm người đã. Làm người thì có phúc báo, sống thọ mạng, có trí tuệ, có của cải, và đặc biệt đó là gì, có tín tâm với Phật Pháp. Vì có tín tâm với Phật Pháp á, biết cung kính, biết cúng dường, biết tán dương, biết khen ngợi, thậm chí là biết đọc tụng kinh điển của Phật á, thì cũng giống như mẹ của Quang Mục Bồ Tát đây vậy, rồi một kiếp nào đó lại được sinh về các cõi tịnh độ mười phương chư Phật. Và nếu mà chúng ta chú tâm cầu nguyện cho thôi, cứ chọn cõi Tây Phương Cực Lạc về đó, sau này ông bà, bố mẹ, vợ con, anh em, vân vân á, đều gặp nhau cõi Tây Phương Cực Lạc, tay bắt mặt mừng chẳng sướng hơn sao. Đó. Cho nên là chúng ta thấy để cái thâm ý của tôi ấy, tôi thấy là tại sao ở cái lễ ở đầu kinh này tôi lại đặt lễ gì, lễ cửu bái, không đặt lễ tam bái, không đặt theo nghi lễ tam bái. Lễ tam bái tức là chỉ quy kính tam bảo tam bái, nguyện hương sám hối tổng và vào tụng gì lư hương các chú và vào thân kinh thôi. Còn lễ cửu bái ở đây tức là 9 lễ, tam bái tức là lễ 3 lễ, quy kính tam bảo tam bái là nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo đó. Đó, 3 lần như thế gọi là gì? Gọi là quy kính tam bảo tam bái. Tam bái tức là lễ, tam là 3. Chúng ta quy kính lễ lại tam bảo Phật Pháp Tăng 3 lễ. Sau đó gì? Quỳ nguyện hương. Nguyện hương xong liền là gì? Sám hối tổng, thế là vào tụng kinh. Đó là cái thời khóa, nếu mà thời gian ngắn á, không cho phép thì chúng ta gì? Thường quy kính tam bảo tam bái, nguyện hương sám hối tổng, thế là vào tụng kinh. Còn thời gian cho phép, và đặc biệt nếu một hành giả tịnh độ thuần thành, một lòng cầu sinh tịnh độ thì chúng ta gì? Lễ cửu bái. Cửu tức là 9. Chúng ta thấy có 9 lễ đúng không? 9 lễ từ thấp cho đến cao. Đầu tiên là lễ gì? Lễ phát thân Phật. Chúng ta thấy thường tịch quang tịnh độ, A Di Đà Như Lai. Đó. Quái thường tịch quang tịnh độ đấy, A Di Đà Như Lai thanh tịnh, pháp thân màu thanh tịnh cùng khắp pháp giới chư Phật. Đây chính là gì? Cái lễ cái cao, Đức Phật cao nhất đó là pháp thân. Chúng ta thấy Phật có 3 thân. Đức Phật nào cũng có 3 thân. Thân thứ nhất, cao tột nhất. Đó chính là pháp thân. Thân thứ hai là cái thân gì? Thân ở cõi gì? Thực báo trang nghiêm Đức Phật A Di Đà đây. Thứ hai là dốc lòng kinh lễ cõi thực báo trang nghiêm A Di Đà Như Lai, thân vi trần tướng hảo cùng khắp pháp giới chư Phật. Đó, vi trần tướng hảo tức là cái tấm thân của ngài biến khắp mười phương, nơi nào cũng có, mà các hảo tướng á thì đầy đủ viên mãn viên dung, không khuyết thiếu một chút nào. Không chỉ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà đây là vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm cái kim thân đó. Đó gọi là cái thân thứ hai. Còn thân thứ ba là gì? Ở đây là cõi phương tiện thánh cư A Di Đà Như Lai, thân giải thoát trang nghiêm cùng khắp pháp giới chư Phật. Nói ở đây đúng là gì? Là pháp thân, là báo thân và ứng hóa thân. Cái lễ thứ ba này chính là lễ gì? Lễ về ứng hóa thân vậy. Rồi tiếp theo, rồi đến thân gì? Thân căn đại thừa. Mà trong Tây Phương Du Lãm Ký đó, chúng ta đọc thấy là gì? Thấy là cái vị, có một vị thiền sư người Trung Quốc á, được Quán Âm Bồ Tát là gì? Trong khi ngồi thiền điểm hóa cho đi thăm cõi Tây Phương Cực Lạc á, ngài gì thấy một cái núi vàng cao vòi vòi, đứng ở dưới ngước mắt lên nhìn khuất tầm mắt vẫn chưa thấy đâu, thì hỏi rằng đây là núi vàng nào? Quán Thế Âm Bồ Tát bảo đây là ngón chân gì? Ngón chân út của A Di Đà Phật đấy. Ngón chân út của ngài mà nhìn gì? Nhìn khuất tầm mắt vẫn không thấy, không thấy đỉnh nhá. Đó, đấy chính là gì? Cái tấm thân là thân giới căn đại thừa vậy. Rồi tiếp theo cái lễ thứ năm đó là thân biến khắp mười phương, ở nơi đâu có cầu thì nơi ngài sẽ cảm và sẽ ứng vậy. Là giống như gì? Giống như nước ở dưới trăm sông, chỉ cần có một mặt trăng thôi, ở đâu nước trong thì ánh trăng sẽ gì? Sẽ hiện. Nước ở đây là ví cho gì? Ví cho chúng sinh, ví cho tín đồ Phật tử tăng ni chúng ta. Nước trong ở đây là chỉ cho tâm thanh tịnh, sự thanh tịnh và sự cầu nguyện đến nhất tâm á, thì ví cho những người gì? Người ví chứ như cho sông, tâm thanh tịnh ví cho nước trong đó, thì A Di Đà Phật sẽ hiện ở trong tâm chúng ta thôi đó. Còn nếu mà tâm chúng ta người có, sông có, nước có, tức là có tụng kinh, có cầu nguyện, nhưng mà tâm của chúng ta tán loạn, tham sân si đầy giấy, chưa tụng kinh đã cầu Phật gia hộ cho con cái này, gia hộ cho con xin cái kia, gia hộ cho con xin cái kia, vân vân á, thì đấy gọi là gì? Tâm không thanh tịnh, thì cho dù trăng có chiếu vào nhưng mà nước đục, cho nên không thấy trăng hiện ra trên nước, và chúng ta thì bảo là không có trăng. Vì Phật đó thì không ban những cái điều mong cầu phi pháp cho chúng sinh. Tụng một biến kinh mong là gì? Tối nay mong Phật là gì? Cho con ngủ chiêm bao, mai để cho con đánh một lô đề là gì? Trúng số. Thế là không được rồi. Đấy có cầu. Nhưng mà gì? Nhưng không cảm được, vì cái lời cầu đó không phù hợp với cái nguyện độ sinh của Đức Phật. Mà chúng ta cầu là gì? Gia đình nhà con không biết làm sao, lâu nay gia đình là gì? Bất hòa, không được yên vui, thường ốm đau bệnh tật, cầu Phật tổ là gia hộ hiển linh cho gia đình chúng con là dần dần được hòa thuận trở lại. Cầu như vậy nhưng mà chúng ta phải nhất tâm, và tự mình phải là cái người là gì? Gắn kết cái sự hòa thuận ở trong gia đình nhà mình trước, vì người mình là người học Phật mà. Trước đây chúng ta gì hơi một chút chúng ta chửi mắng con cháu, chửi mắng chồng, mắng vợ, thì bây giờ á không chửi mắng nữa, thay vào đó là lời nói gì? Ngọt ngào một chút, dễ nghe một chút, và nói gì? Nói vừa phải thôi. Trước đây hơi một chút là chúng ta nói gì? Nói hoài chẳng hết, nói từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, chồng con hoặc vợ con nó nghe thấy là gì? Nó chán, nó chả buồn cãi nữa, mà nó không theo, không tin theo mình. Nhưng bây giờ chúng ta nói gì? Vừa đủ nghe thôi. Nói câu nào gì? Ăn câu đó. Nói câu nào là gì? Đốn tim của người nghe luôn. Thì chúng ta phải nói là làm được cái điều đó, thì có mà gì, có sắt đá cũng phải gì, cũng phải chảy mồ, cũng phải đổ mồ hôi, huống chi là con người. Chúng ta bằng lời nói, bằng hành động, làm cho người thân của chúng ta thấy thì mình là người thay đổi trước. Mình học Phật, mình thay đổi trước, sau đó mới cảm hóa người thân chúng ta thay đổi theo mình. Đó, đấy chính là cái gì? Học Phật và tu Phật đấy. nó không ở đâu xa lạ đâu. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là cái khi mà soạn cái bộ kinh này, chúng tôi lại cũng rất là chú trọng kể cả cái vấn đề mà nghi thức. Nghi thức chúng ta y theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta là muốn trợ tuyên chính pháp của Đức Phật nói chung, và đặc biệt là gì, là muốn tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng không quên bản nguyện của mình, luôn luôn thể hiện trong ba đường ác để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng ta trì tụng kinh của Ngài, trì tụng kinh của Ngài, nhưng mà Ngài thì được gì? Ngài thì được chứng quả vô sinh, bất thoái chuyển rồi, thậm chí lên hàng Bổ Sư Bồ Tát rồi, còn chúng con còn là một phàm phu. Chúng con nếu ở lại thế gian này, đời này chúng con may mắn sinh ra được thân người, được gặp Phật và được tu hành, được gặp Ngài. Nhưng nếu không may, ai dám chắc chắn được thân sau chúng con lại tu hành tiếp. Nhớ đời này chúng con tu có một chút phúc, đời sau chúng con sinh vào gia đình giàu có, danh gia vọng tộc, con là một tiểu thư hay con là một gì, một công tử, một cái gia đình danh gia vọng tộc đó, thì con gì không có đủ bản lĩnh để tu hành. Vì sao? Vì con sướng từ bé, bố mẹ con chăm nom con từ bé, con sợ rằng lúc đó con không thể tu được nữa, hoặc rằng dẫn đến con gì, con tạo phúc nhiều, con có phúc sinh ra được trí tuệ, được sức khỏe và được phúc báo, con trở thành người lãnh đạo cao thứ nhất thứ nhì trong đất nước, hoặc là tổng thống, hoặc là thủ tướng, hoặc là chủ tịch nước, hoặc là tổng bí thư vân vân chẳng hạn, lúc đó có tu được không? Không tu được, không mấy người tu được. Chúng ta có thấy mấy người mà danh gia vọng tộc, chức cao vọng trọng mà tu được đâu? Họ đến chùa thì bảo họ cúng dường á thì vô tư, thậm chí họ chỉ cần gì nói một câu á xây được cả một ngôi chùa vài tỷ vài chục tỷ ngoan lành luôn. Nhưng bảo ngồi đến bảo tụng kinh như chúng ta này, có tụng kinh được không? Một ngày còn không được, huống chi là 21 ngày, đúng không? Vì công việc gì? Công việc triều chính, công việc quốc gia thì quá bận rộn, cho nên là không tu được. Vì vậy á mà cái thâm ý của tôi ở trong này gì, thôi kính lạy Bồ Tát Địa Tạng, chúng con y theo giáo huấn của Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng con cung kính tôn trọng Ngài đến tột bậc, giống như là cung kính mười phương ba đời chư Phật vậy. Nhưng mà gì, chúng con cũng gì, cũng phải lo cho chúng con một chút. Chúng con không muốn tái sinh ở đời này nữa, cho nên chúng con đã nguyện là về Tây Phương rồi. Vì vậy mà đầu gì vào lễ thì chúng ta cũng lễ gì, lễ Tây Phương. Lúc kết lại thì chúng ta thấy cũng là niệm gì, niệm Tây Phương. Và phát nguyện thì chúng ta cũng phát nguyện gì, nguyện về Tây Phương. Cho nên nếu mà ai mà bảo rằng á, thầy ấy bảo thầy tu tịnh độ mà bây giờ thầy lại đi truyền kinh Địa Tạng, thế là sai với lời Pháp Sư Tịnh Không rồi. Pháp Sư Tịnh Không bảo nhất bộ kinh thâm nhập, tức là chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Tu như thế mới là gì? Mới là truyền bá pháp môn tịnh độ, mới là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu. Cái nhất môn thâm nhập ở đây á, chúng ta phải hiểu rằng á, cái môn thâm nhập ở đây tức là gì? Lấy câu niệm Phật là gì? Là căn bản. Còn tụng bộ kinh nào không quan trọng, nhưng điều quan trọng là tụng bộ kinh nào đi chăng nữa chúng ta cũng hướng về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy như là Ngài Lục Tổ Vinh Minh Diên Thọ, đại sư là hóa thân của A Di Đà Phật đó, Ngài có tụng kinh Vô Lượng Thọ đâu? Ngài cũng chẳng tụng kinh A Di Đà, Ngài cũng chẳng tu quán theo thập lục quán ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà Ngài gì, chuyên chỉ gì? Chuyên chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa và một câu A Di Đà Phật. Chúng ta thấy không? Đó. Hay là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, Ngài cũng chuyên chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, làm tổ của Thiên Thai Tông, dạy các phương pháp tu tập thiền quán, là một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Đông Độ và được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca sang Trung Quốc để truyền đạo đó. Vậy mà Ngài gì? Ngài cũng gì? Cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì tâm của Ngài á, phát nguyện vãng sinh. Còn các pháp tụng bộ kinh nào đó chỉ là phương tiện. Nhưng điều quan trọng gì? Tin sâu, nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn ở đây, chúng ta biết rằng á, nếu chúng ta tu chuyên như vậy, thì những ông bà cha mẹ tổ tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta phải đợi gì đến khi chúng ta được vãng sinh rồi, chúng ta đầy đủ thần thông diệu dụng rồi thì chúng ta mới quay về cứu độ người thân của chúng ta được. Nhưng chúng ta biết mà, những người đang chịu khổ, chịu đói, chịu khát ở trong địa ngục, thêm một ngày nào là họ thêm một ngày gì ạ? Một ngày trông ngóng. Họ ở trong đó một giây phút nào, tức là họ thêm một giây phút đau khổ. Vậy ta là những người con, những người cháu, chẳng nhẽ muốn cho ông bà tổ tiên của chúng ta còn khổ đến vài chục năm nữa hay sao? Bao giờ chúng ta vãng sinh được, chúng ta mới quay lại cứu họ được mà. Thì chi bằng bây giờ nghe theo lời Đức Như Lai, nương vào sức uy thần của Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta thì làm trọn được cả hai cái. Ngày nào chúng ta còn sống, ngày nào chúng ta còn đọc kinh Địa Tạng, ngày nào chúng ta còn sống là ngày đó chúng ta đọc kinh Địa Tạng, ngày nào chúng ta đọc kinh Địa Tạng, thọ trì kinh Địa Tạng, là ông bà cha mẹ tổ tiên đã qua vãng của chúng ta không may do nghiệp báo ác tạo nên ở kiếp trước mà đăng đọa trong ba đường ác đó, thì gì? Sẽ sớm được thoát khổ ngày đó. Làm tròn cái chữ hiếu khi còn tấm thân này vậy. Chúng ta dùng cái tấm thân cha mẹ sinh ra này để báo đáp cha mẹ chúng ta hiện đời với ông bà tổ tiên chúng ta ngay hiện đời này vậy. Đó mới là gì? Đó chẳng hơn sao? Vì á, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta biết rằng á, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ là dành cho những người gì? Đã gieo trồng rất nhiều thiện căn, phúc đức nhân duyên thì mới tin được, mới độ được. Thì bây giờ tự nhiên bảo nó về Tây Phương Cực Lạc đi, nó biết Tây Phương Cực Lạc là ở đâu? Chữ ABC nó chưa biết đọc, làm sao bảo nó gì giải cái bài toán gì đại học nó giải được không? Không giải được. Một đứa trẻ mới sinh ra nó còn phải bú mẹ, nó còn phải tập bò, tập đi, tập lấy vân vân đó. Thì bây giờ mà tự nhiên chúng ta đem gì? Đem một giáo viên, đem một ông giáo sư, đem một ông tiến sĩ đến để dạy kiến thức thì kiến thức để làm ông giáo sư, ông tiến sĩ cho nó, làm sao nó học được? Cho nên là người học Phật chúng ta, vì vậy mà tôi gì? Xét thế tôi thấy căn cơ của người Việt Nam chúng ta do cái tập quán văn hóa, bản sắc văn hóa đặc biệt của người Việt Nam chúng ta khi còn sống là gì? Là nói thật ra với nhau là thích ăn thịt, thích kẻ chém, thích sát sinh để ăn uống, thích đàn đúng với nhau để ăn uống. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Khi chết chúng ta gì? Khi chết Bồ Tát Địa Tạng và các vị quỷ thần ở trong này nói chủ quỷ mạng, chủ mạng quỷ sinh tử, chủ mệnh á, quỷ vương á, nói rằng là gì? Khi sinh khi tử, nếu mà chúng sinh đừng có sát hại á, thì sau khi chết người nào cũng đi, ngài cũng đưa đến gì cái địa vị giải thoát hết. Nhưng mà do chúng ta khi sinh chúng ta có ăn không, có sát hại không? 10 người thì cả 10 người đều sát hại, 100 người thì cả 100 người đều sát hại. Là vì sao? Người nhà thì ăn mừng là sinh ra được một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại. Còn người chồng á thì thấy vợ mình sinh ra vui vẻ, muốn cho vợ con đều mạnh khỏe, cho nên giết gà mổ lợn ra, dành những phần ngon nhất để cho vợ mình tẩm bổ, cho con mình tẩm bổ. Khi sinh đã như vậy, khi chết là một cái gì? Chết là một cái nỗi gì? Cái nỗi buồn về chia ly. Lẽ ra trong những cái ngày đó mọi người đến chỉ phải nên gì? Nên làm việc thiện mà hồi hướng cho nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Nhưng đằng này người ta ngày xưa, bây giờ nhiều nơi đỡ rồi. Bây giờ do cái chính sách và hướng dẫn của Đảng, của nhà nước á, thì nhiều nơi đỡ rồi. Nhưng mà vẫn còn, nhất là các vùng dân tộc, các tỉnh vùng sâu vùng xa, cứ có người nằm xuống một cái chưa cho vào áo quan là gì đấy, đi bắt lợn rồi. Có đúng không các quý vị? Cái việc đầu tiên cái người vừa nằm xuống tôi chả biết là đi mua áo quan hay chưa. Thậm chí là người đó gì chết tai nạn giao thông hay là gì, hay chết bất đắc kỳ tử, gia đình họ đang khóc lóc ầm ĩ ra. Những người thân ở trong gia đình ruột rà thân thích còn khóc lóc đứt lòng đứt dạ đứt ruột ra. Họ hàng đến là gì, liền là bàn ngay, ngồi vào bàn ngay là gì, đi bắt con lợn ở nhà ai, thịt mấy con lợn, họ nhà mình họ to, họ đến viếng nhiều thì phải bắt con lợn nhà nào, làm cố mấy mâm, làm mâm mấy đĩa. Nhà bên cạnh hôm rồi nó làm 7 đĩa, nhà mình cũng phải làm 7 đĩa chứ không thể làm 5 đĩa được. Đó, bàn cái ăn. Và chúng ta nhìn thấy một cách đau xót mà tôi tận mắt được chứng kiến rồi. rất nhiều rồi. Thậm chí ở ngay Sơn Đông đây ngày xưa mà có cái người ở hàng xóm mất, tôi đi xuống viếng. Các vị biết không? Trong nhà thì con cái cứ khóc. Ôi dồi ôi, ông ơi, sao ông nỡ bỏ tôi ông đi? Đấy là tiếng khóc của vợ. Người con thì ôi dồi ôi, bố ơi, sao bố lại bỏ chúng con mà đi sớm thế? Chúng con côi cút bơ vơ một mình, ai là người để cho chúng con dựa vào? Còn ở ngoài á, tôi nhìn ra ngoài á, thì nào, thôi 100% đi, vô đi, vô đi, 100%. Thế là 100% với nhau. Một cái phản cảm vô cùng. Vậy mà con người ta vẫn làm được. Đó, vẫn làm được. Đó. Và các vị biết là ngày khi mà tôi về đây khoảng độ 5-6 năm trước á, trong cái buổi đi họp Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri Mặt trận Tổ quốc của xã Sơn Đông á, tôi mạnh dạn tôi nói với giữa cái cuộc họp hội nghị rằng về cái việc đám ma đám chay, chúng ta là nên gì? Cái thứ nhất là nên quy hoạch nghĩa trang, không cho nhân dân là gì, là chôn linh tinh ở trong ruộng đồng nữa. Trước đây là cứ nhà ai có ruộng là nhà đó chôn. Mà xây mộ á, thì nhà nào có điều kiện thì xây to, thậm chí là xây to gấp 4, gấp 5 một cái mộ bình thường khác. Mà gấp 4, gấp 5 thì một người như vậy ít nhất phải tốn gì, hàng chục mét đất rồi. Một cái mộ mà tốn hàng chục mét đất, mà hàng 20-30 cái nữa thì không biết là bao nhiêu, hàng chục cái nữa thì không biết là bao nhiêu. Thế tôi mới góp ý với các bác ở Đảng ủy ban, với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã là gì? Các bác nên, tôi nói hẳn trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri Mặt trận Tổ quốc luôn, tôi bảo là mời tôi lên ý kiến mà, thì đương nhiên tôi ý kiến. Tôi ý kiến về mặt gì? Việc cưới, việc tang là văn minh. Việc cưới, việc tang văn minh. Vì tôi đi có những nơi á, là cái đám cưới á, là họ không có ăn uống nhiều đâu, mà gì họ đến mừng nhau lại chỉ ăn gì, ăn kẹo, ăn bánh, ăn kẹo và uống nước và chúc nhau mà thôi. Còn việc tang á, thì gần như là đặc biệt, có nơi là không ăn tí nào. Chỉ có họ hàng ở xa về, họ không đi ra nhà nghỉ mà họ ở tại nhà thì chỉ có 2-3 mâm cơm qua nhà ăn cơm gia đình thôi, chứ không phải giết một con lợn nào, không phải giết con gà nào. Ra chợ mua mấy cân thịt thế là xong, tí rau dưa thế là qua loa thế là xong, gọi là như ăn cơm gia đình ấy. Đó. Vì trong cái người mất, trong gia đình họ có người mất đau thương như vậy, mà là còn ăn uống rượu chè họ rô với nhau nữa, đau khổ vô cùng. Cho nên tôi mạnh dạn tôi nói thì bắt đầu từ đó là gì, lại có cái chỉ đạo của từ thành phố Hà Nội về nữa, từ thị xã Sơn Tây xuống nữa. Cho nên các bác lãnh đạo ở xã đây là mạnh dạn là gì, là bỏ cái việc ăn uống của khi đám tang ở địa phương, và giảm cái việc ăn uống khi có đám hỉ, tức là đám cưới á. Ngày xưa ở đây á, mỗi một đám cưới nhẹ nhàng cũng phải 100 mâm, nhà nào mà rộng á, thì phải 300-400 mâm. Mà chúng ta biết là như thế thì giết hại bao nhiêu sinh vật. Đám ma thì ít nhất cũng phải có nhà phải 100 mâm, có nhà 200-300 mâm. Họ mà rộng á, thì đến nửa xã này. Rồi các xã khác, rồi họ hàng lân cận, các xã khác họ đến nữa, nhiều lắm. Ăn uống linh đình 2-3 ngày. Thế có người sang đây, gia đình nghèo, ngày tôi mới về năm 2003 đấy, có gia đình Phật tử họ, có người mất, họ nghèo quá. Các vị biết không? Phải vay gì? Phải đi vay hàng xóm 3 con lợn để làm ma cho gì? Làm ma cho chồng. Làm ma cho chồng phải đi vay 3 con lợn hàng xóm, vì nhà thì không có lợn, phải đi vay. Vay đã thì sau này người tiền phung viếng được bao nhiêu thì gì? Giả vào tiền mua 3 con lợn đó hết. Đấy, chúng ta thấy cái bất cập. Nhưng rất may là bây giờ về đây mấy năm nay là các bác lãnh đạo ở xã đây là chỉ đạo rất sát sao. Đám tang có nhà là chỉ có con cháu, họ hàng trong nhà ăn vài mâm cơm thôi. Rất là đơn giản. Mà mọi người có đến đưa không? Vẫn đến đưa. Khi mà cái quy ước của dân làng á đưa ra thì đều thống nhất với nhau á, thì họ hoan hỉ ngay. Nhưng còn nếu quy ước mà người gì, lãnh đạo đứng đầu địa phương á, cấp xã, cấp thôn á, mà không đồng tình cái việc đó á, thì tự nhiên một nhà mình mà không ăn á, là họ bảo nhà mình là gì? Keo kiệt, bủn xỉn. Đó. Cho nên hôm rồi tôi mới nói với các quý vị mà tôi phải giao giá với bà cụ nhà tôi trước, rút kinh nghiệm ông cụ nhà tôi ngày xưa mất. Ở bên nhà mình thì làm cố chay để cúng, để cũng các sư với các Phật tử về viếng và về nhà trong dân tộc nó xa. Nhưng mà các chú ở bên mượn cái nhà bên cạnh gì, vẫn là thịt lợn để cho hàng xóm ăn. Và tôi nói thì các chú bảo á, ôi sư ông ạ, tục lệ quê thói. Sư ông đi xuất gia rồi thì đấy là việc của sư ông. Nhưng còn ở đây là gì? Ở quê hương, đất lệ quê thói, nhập gia tùy tục. Chúng tôi ra chùa thì chúng tôi ăn chay với sư ông. Nhưng sư ông về nhà là gì? Sư ông vẫn là con, là cái cháu của gì? Của chúng tôi. Ông ấy, chú ông nói thế rồi thì mình cãi làm sao được? Mình mà cãi thì gì? Nó giận nó bỏ về là gì? Mình một mình đi chôn bố mình được không? Không chôn được, tự mình không thể một mình khiêng. Mình có thể gì gọi người ngoài đến để gì? Để đem bố mình đi chôn được. Nhưng mà về với cái đất lệ quê thoái mình không thể làm như thế được. Cho nên là phải gì ạ? Phải cả làng họ kéo đến. Thế là hình như cũng thịt mà 2-3 con lợn thì không phải đơn giản đâu. Đau lòng lắm nhưng mà không thể nào làm gì được. Cho nên á, tôi hôm rồi phải giao giá với bà cụ của tôi trước. Bà thích làm thế nào làm, nhưng khi bà ốm ốm á, tôi lôi ra ngoài này, tôi mời cụ ra ngoài này. Đấy, bà mời cụ ra ngoài này. Ra ngoài này rồi cụ bảo tao không ra đâu. Bảo lúc đó mẹ ra hay không thì không cần biết. Con cứ làm tròn trách nhiệm gì của đạo làm con, cứ cho mẹ ra chùa, cho vào nhà vãng sinh. Đích thân con chăm sóc cho bà. Thế là xong một cái là gì? Bà mất rồi xong rồi cho mọi người niệm Phật xong rồi 15-20 tiếng đồng hồ sau cho đi hỏa thiêu mang về tháp báo ân. Thế là xong. Không có được cái. Bây giờ thì bây giờ cụ còn cái, nhưng mà lúc đó muốn cái là cái được nữa. Cái làm sao được? Mà mình làm tốt mà. Mình làm tốt. Cũng được may là bây giờ thì 1-2 năm nay là cụ cũng thì cũng biết niệm Phật. Nhất là năm nay. Sau cái trận ốm vừa rồi thì hỏi. Bà tụng kinh và niệm Phật và có không? Bảo có. Bà mỗi ngày là gì? Hai thời lên tụng kinh đấy, sư ông không biết à? Bà cũng mừng phết đấy. Đó. Trước đây bảo tu thì bà bảo là gì? Ôi giời ơi, tu cái gì mà tu? Thế bây giờ bảo tu thì nghe rồi. Sáng dậy từ 4 giờ để tụng kinh giờ Địa Tạng này rồi đấy, cũng quý hóa lắm. Dù sao cũng gieo được một chút nhân duyên, sau này tính tiếp. Đó cho nên á, các cụ ngày xưa mới bảo là cái báo hiếu tốt nhất đối với người con đó là gì? Là biết khuyên cho cha mẹ quy Tam Bảo, tín kính Tam Bảo và biết tụng kinh niệm Phật để làm cái nhân giải thoát cho về sau này. Đó thì chúng ta cũng phải phương tiện dần dần mà làm cái điều đó. Dần dần phương tiện làm điều đó. Cũng phải khéo léo đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây qua cái đoạn văn kinh này á, trở về đoạn văn kinh này chúng ta thấy là ở trên đời này, càng về cái thời mạt pháp này, muốn hành đạo, muốn tu nhân tích đức, muốn hành thiện á, nó khó vô cùng. Vì vậy mà ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói là ở thế gian sau này á, những chúng sinh gì, rất nhiều những chúng sinh thiện nam tin nữ chẳng chịu làm việc thiện, chỉ ham làm việc ác thôi, chẳng tin có nhân quả, mà lại thường gì, thường hay báng phá Tam Bảo nữa, thường là giết hại các loài sinh linh, biếng lười vân vân, phạm cả năm giới, sát đạo dâm vọng, thường là gì, thường là vi phạm cả rượu chè, thích rượu chè, ăn uống cờ bạc, mê say luống qua tháng ngày đó. Những chúng sinh như thế đó, để Đức Phật nói là đời sau này thì thường là sẽ phải bị khổ cực, bị nghiệp báo và bị đọa trong ba đường ác đó. Cho nên là chúng ta thấy là sinh ra cuộc đời này, được tấm thân này, chúng ta có đi về Tây Phương đi chăng nữa thì cũng phải gì, giống như một chuyến xe á, chúng ta đang cưỡi một cái chuyến xe lớn. Tội gì mà đi dọc đường có người cần xin đi nhờ, chúng ta cho họ đi nhờ chứ. Chúng ta một mình về cái xe không làm gì. Chúng ta tăng thêm công đức phúc báo. Ngài Đại Từ Bồ Tát. Đại Từ Bồ Tát ở trong Kinh Đại Tập Ngài nói là gì? Ở trên đời này nếu chúng ta giúp cho một người được vãng sinh thì công đức vô lượng. Giúp cho 10 người được vãng sinh thì chúng ta không phải là một phàm phu nữa. Giúp cho được khoảng 100 người vãng sinh thì chúng ta chính là một vị gì? Đại Bồ Tát vậy. Vậy tội gì mà chúng ta cái gì? Chúng ta bây giờ chưa có đủ phúc để gì? Để xuất gia. Như là Phật tử tại gia chúng ta chưa đủ phúc để xuất gia trong đời này. chúng ta chưa có thể ngồi trên tòa pháp để khuyên hóa được nhiều người, thì chúng ta thì ít nhất cũng gì phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng để độ cho tất cả gia tiên cửu hiền thất tổ chúng ta có duyên sớm được thoát khổ, dần dần cho đến sinh về các cõi Phật, và đặc biệt là nguyện cho họ cùng được về cõi Tây Phương Cực Lạc với chúng ta sau này. Chúng ta về trước, họ về sau. Nhưng chúng ta muốn họ về được thì ngay bây giờ chúng ta phải thọ trì kinh Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng vào trong địa ngục cứu cho họ ra đã, họ mới mang ơn gì, nhớ ơn chúng ta. Nhớ đến ơn chúng ta thì khi đó chúng ta nói mới nghe. Họ không ơn mình thì chúng ta nói không bao giờ nghe mình. Họ phải mang ơn mình, chúng sinh phải mang ơn mình thì chúng ta mới nói, họ mới nghe. Giống như vậy, hôm trước tôi nói là gì? Độ người nó rất khó, phải có nhân duyên. Tôi về đây, trước khi về đây á, ở Sơn Đông đây cũng có rất nhiều người, nhất là cái xóm cửa chùa á, có một số người là không có tin đâu. Không có tin. Thậm chí mình đi qua họ mới bảo là sư ăn thịt chó không? Đó. Nhưng mà gì mình cũng vẫn hoan hỷ bình thường, không sao. Ngày đó mình chưa thể thuyết pháp độ được họ. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta biết á, gia đình nhà ai thì cũng phải có lúc gì, lúc có chuyện. Mà lúc có chuyện mà họ lo lắng nhất đó là gì? Có người ốm và có người chết. Đến lúc đó thì gì? 10 người á, thì 8 người họ tìm đến gì? Tìm đến chùa. Vì sao? Họ tìm đến chùa. Thương cái người chết của họ một phần, nhưng mà gì? Họ sợ là họ cũng bị gì? Bị người chết bắt đi sớm. Cho nên á, họ mới tìm đến chùa để cầu gì? Thầy chùa là bùa làng, lúc đó họ mới thấy có giá trị. Bình thường là thầy chùa thì không là cái gì cả. Lúc gia đình có người ốm đau bệnh tật hoặc chết chóc, họ thấy là thầy chùa là bùa làng, và họ đến họ nhẹ nhàng, họ cầu bằng được chúng ta, thì lúc đó mình cũng phải gì dùng phương tiện để hoan hỷ để độ cho họ, và lúc đó là dễ dẫn họ vào đạo nhất. Thì lúc họ mang ơn mình rồi, mình bảo họ nào chẳng nghe. Thậm chí tôi bảo là gì, nó chưa đi quy Tam Bảo, bất tín với Tam Bảo, nhưng khi có người ốm chết đến đi xem, họ dọa cho nếu mà không cúng, không gặp ông thầy giỏi thì 2-3 mạng người trong vòng 1 năm, 2-3 năm nữa 2-3 mạng người lo chứ các quý vị. Ai chẳng lo. Bình thường mạnh khỏe không sao, có người chết xuống đi xem họ phán cho như thế, mất ăn mất ngủ mà bảo tìm ông thầy giỏi. Tìm ông thầy giỏi đi khắp nơi để cúng rồi, đi xem lại vẫn chưa được. Thế bảo là bụt chùa nhà không thiêng. Ông sư mọi ngày thì mình trêu nó ăn thịt chó, rồi trêu nó là tuyển vái hộ 18 đôi 10, thì bây giờ thì đi sang thì sợ nó thì sợ nó không tiếp. Nhưng dần dần nghe hàng xóm láng giềng nói rằng cứ sang đi ông ấy, thì nếu ông ấy không giỏi làm sao mà có hàng vài nghìn người đi đến với ông ấy trong một đại lễ. Rồi các nơi thập phương người ta còn tìm đến, huống chi mình ở gần thôi, cứ đến xem. Thế là họ đến thế là gì, mình phương tiện nhẹ nhàng bảo cho họ nghe, khuyên họ gì ít nhất trong vòng 49 ngày đừng có sát sinh. Thường tôi hay khuyên như thế. Rồi dạo này tôi lại khuyên họ gì ạ? Về đọc kinh Địa Tạng trong vòng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày thì sẽ gì? Sẽ giải trừ được cái vấn đề đó. Mà giải trừ được không? Giải trừ được thật, không phải giải trừ giả. Vì tất cả là gì? Tâm huyết của Địa Tạng Bồ Tát ở hết trong bộ kinh này. Bản nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, năng lực thần thông của Bồ Tát Địa Tạng cũng ở trong bộ kinh này. Sự gia trì của 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát cũng ở trong bộ kinh này. Và gì, tất cả trí tuệ công đức và tu hành nhiều đời nhiều kiếp của tôi cũng ở trong gì, trong bộ kinh này. Cho nên họ đọc tụng, họ nhất tâm thì sẽ được Phật Bồ Tát. Và gì, chúng tôi cũng gia hộ cho họ, cũng chứng minh cho họ nữa. Cho nên cái sự cầu nguyện của họ cũng sẽ được gì, được chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ đáp ứng. Cho nên họ thấy là gì, ồ, thế mà trước đây mình cứ trêu ông sư tưởng là đi thế này thế nọ thế kia, nhưng cũng được đấy chứ, thôi gì tin theo, dần dần là gì, là quy y, là nghe pháp và tu tập. Rồi ngày giải thoát thì phải chờ đã, bây giờ còn đang sống, cái thời gian chờ thì hôm nay chúng
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.